nói về sống, sống theo mục đích, sống theo mục đích. Quý vị đã biết tôi đề cập cái vấn đề dùng sách sống theo mục đích của ông Rick Warren. Đây là một cái bài cuối cùng, đây là một cái bài cuối cùng ở trong cuốn sách này, và tôi xin chia sẻ. Cái quan trọng là cuối cùng là chúng ta cần hiểu là chúng ta có làm theo những gì chúng ta học hay không. Đó là cái điều rất quan trọng. Chúng ta học được nhiều mà chúng ta không làm theo thì vô ích. Cho nên Chúa đã nói như vậy trong sách Khải Huyền. Quý vị cùng với tôi lật trong sách Khải Huyền. Trong sách Khải Huyền. Trong sách Khải Huyền. Cảm tạ Chúa nói về vấn đề Khải Huyền. Không biết dạo này Chúa đã ban phước là tôi đặt tôi vào một cái phạm vi là học sách tiên tri, nhất là sách Daniel. Phải cảm tạ Chúa là anh Ngọc Anh, quý vị biết Ngọc Anh ấy, là trong một chủ nhật mà đến in trong nhà in của mình, hiện bây giờ đang in cái bộ sách tiên tri Daniel. Cho nên mà cô lành nãy rồi, tại sao mà chủ nhật mà anh đi ấy, thì anh biết là tới nhà thờ chứ không phải đi đâu hết nha. Nhưng những cái đây là in bộ sách Daniel rất đặc biệt, và cảm tạ Chúa là lúc đó có cô Văn, có Khôi chỉnh lại và có cô Liên kiểm duyệt lại, và tôi dùng cái bộ bài này đang học ở tại nhóm ở Westminster. Và họ rất đắc lực, họ khao khát là Chúa chưa thấy một cái bộ bài mà ra. Cho nên tôi rất mừng. Và ở trong nhóm Corona của ông Jesse và Chris cũng đang học sách tiên tri Daniel. Cho nên đó là một lòng phấn khởi. Cho nên nhóm nhào, nhóm nhỏ hoặc là nhóm kinh thánh tại ở trường Sa Bác mà muốn học Daniel, chúng ta rất sẵn sàng để chuyển tiếp cái bộ bài đó. Bộ bài này rất chi tiết nói về lịch sử và tôi rất thích. Cho nên khi mà học đó, thì tôi nhắc trước khi học á, là những gì chúng ta thấy lẽ thật trong sách tiên tri mà Chúa đã dạy chúng ta, cái điều quan trọng là gì? Chúng ta có làm theo hay không? Tại vì khi mà chúng ta khám phá lẽ thật mà chúng ta không làm theo thì chúng ta học vô ích. Cho nên khi mà sách Khải Huyền đó, quý vị cùng với tôi trở sách Khải Huyền đoạn 1 câu số 3 nói rằng phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri và gì? Và giữ theo điều đã viết ở đây. Cho nên chúng ta học mà chúng ta không giữ theo những điều đã viết trong Kinh Thánh thì nó sẽ không hữu ích trong đời sống chúng ta. Ở trong những mục đích mà chúng ta học về sống theo mục đích cũng vậy nữa, có những mục đích dạy chúng ta mà nếu chúng ta học mà chúng ta không làm theo thì nó sẽ không hữu ích. Mục đích là gì? Mục đích trong cuộc sống của quý vị và tôi là gì? Với một số người mới chưa dịp theo cái loạt bài này, mục đích chúng ta học là gì? Chúng ta có thể có việc làm, chúng ta theo đuổi một cái bằng cấp nào hoặc là một cái danh dự nào trong xã hội. Hay là mục đích mình mua một căn nhà, hay là mục đích mình làm sao có người vợ đẹp, hay là mục đích mình làm sao con của mình trưởng thành. Rất nhiều mục đích, nhiều đó hay lắm, nhưng mà chúng ta không đi đúng theo mục đích đó, thì chúng ta sẽ gặp vấp ngã, rồi chúng ta sẽ chán nản. Chẳng hạn, thưa quý vị, học bằng kỹ sư, ngày xưa tôi trẻ tuổi học bằng kỹ sư đó là rất ngắn hạn 4 năm mà làm tiền lương không thua những các bằng khác mà học 8 năm. Cho nên nhiều người đổ xô vào học bằng kỹ sư, và những người Á Châu mình cũng học giỏi về toán cũng học bằng kỹ sư. Nhưng mà dạo này ra trường bằng kỹ sư có kiếm việc được không? Rất khó kiếm việc. Nếu mà chúng ta nhắm vào mục đích đó thì chúng ta sẽ bất mãn. Sau đó một số khuynh hướng của cha mẹ, nhất là người Việt Nam, đổi khuynh hướng là thôi bây giờ con mình học mục sư thấy khó quá, bây giờ thôi học bác sĩ hay là học về làm pharmacy hay là cái nhà thuốc Tây. Rất dễ. Học 8 năm là tiền lương hơn 100,000. Nhưng mà theo thời gian trôi qua đó thì một số người nó ra thành bác sĩ hay nha sĩ, bây giờ nó đầy đường hết, chỗ nào cũng có hết. Đã bỏ 8 năm trời học ra mà không có việc làm hoặc là không có đầu tư được. Có nghĩa là chúng ta nhắm không phải mục đích thì chúng ta sẽ thất bại. Hay là con cái cũng vậy nữa, chúng ta làm sao mà con cái mình không học được bác sĩ, bây giờ làm sao mà con cái mình học được bác sĩ. Nhưng mà con cái mình không thích học bác sĩ, học về vấn đề mà vẽ mà hoa, trở thành họa sĩ. Cho nên cha mẹ bực mình hoặc là thấy mất niềm hy vọng. Ý mà tôi muốn nói đây là sống theo mục đích, khi chúng ta đặt theo mục đích của chúng ta thì chúng ta sẽ bất mãn. Nhưng mà chúng ta đọc theo mục đích của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có hy vọng. Mục đích của loài người chúng ta ngày hôm nay là những gì mà tạm bợ trên trần gian này. Những gì mục đích của con người ngày hôm nay mà muốn đạt đến là những gì mà nó sẽ qua đi khi mà Chúa trở lại. Cho nên chúng ta kết thúc về cái sự mục đích sống ở đây là chúng ta làm sao mà biết những căn bản rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Dĩ nhiên đi làm, đi học, kiếm tiền, có nhà, có cửa, có con cái đều quan trọng hết. Nhưng mà nếu chúng ta đặt đó là ưu tiên nhất trong cuộc sống của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ bất mãn. Nếu chúng ta đặt đồng tiền mà quan trọng nhất trong đời sống chúng ta đó, thì chúng ta coi đồng tiền đó là chúa của đời sống của mình. Không phải nói đây là chúng ta thờ ơ về các công việc hàng ngày chúng ta làm, hay là thờ ơ về công việc học hành, thương bà chị em. Nhưng mà chúng ta cần phải biết mục đích. Chúa không phải tạo dựng chúng ta, tạo dựng mục đích là chỉ có biết đi nhà thờ và hầu việc Chúa. Chúa nói chúng ta phải làm 6 ngày và gì? Nghỉ một ngày. Có phải là Chúa nói là chúng ta, khi mà Chúa dựng nên Adam và Eva, nói không sao đâu, mỗi ngày thờ phượng Chúa, mỗi ngày hát thánh ca, mỗi ngày đi truyền giáo, có phải không? Không. Chúng ta phải làm công ăn việc làm của chúng ta, nhưng mà mục đích chúng ta, công việc làm là hữu ích cho chúng ta để lo công việc của Chúa, hoặc là đạt đến cái mục đích của mình. Cho nên sống theo mục đích là điều rất quan trọng. Những câu hỏi về khi mà chúng ta sống theo mục đích là chúng ta đặt hỏi: chúng ta là ai? Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta sẽ đi đâu? Đây là những cái câu hỏi rất căn bản mà chúng ta cần phải dựa theo đó phải tìm mục đích sống. Tại khi mà tôi dịp mà thăm về những người mà già cả, hoặc là người ta nói gần đất xa trời rồi, họ đi tìm mục đích, họ thấy đi làm cũng thế, có gia đình cũng thế, rồi sau đó cũng chết cũng thế. Cho nên những người đó đang quan tâm hay là tìm kiếm mục đích sống của mình là gì? Không phải là chúng ta sống trên trần gian này là chết là hết. Chúng ta có một cái chương trình đặc biệt mà Chúa đã giao phó chúng ta. Cho nên những điều mà quý vị và chúng tôi cần phải suy gẫm là muốn chúng ta đạt đến mục đích hoặc là một cái điều gì trong cuộc sống mình, chúng ta phải tuyên ngôn hoặc là nói ra hay là viết xuống. Ví dụ mà chúng ta có mục đích để làm một cái điều gì đó mà chúng ta không viết xuống đó, ngày mai chúng ta sẽ quên. Phải cụ thể, phải rõ ràng. Ở trong hãng xưởng hay là việc làm quý vị cũng vậy nữa, có mục đích, có mục đích, nhưng mà phải viết xuống, phải nói có rõ ràng. Theo mục đích sống của chúng ta, trong đời sống đạo chúng ta cũng cần phải làm như thế. Quý vị cùng với tôi hãy đặt xem ở trong sách Thi Thiên đoạn 33 câu số 11. Thi Thiên đoạn 33 câu số 11. Thi Thiên đoạn 33 câu số 11 cho chúng ta biết như thế nào. Thi Thiên đoạn 33 câu số 11 được chép như thế này: mưu của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời, ý tưởng của lòng Ngài còn đời đời, còn đời này sang đời kia. Có nghĩa là mục đích mà chúng ta đạt đến là những gì nó còn lại đời đời, những gì nó có định hướng trong cuộc sống của chúng ta, nó lâu dài chứ không phải ngắn hạn. Đó là mục đích mà Chúa muốn chúng ta sống. Ở trong Châm Ngôn cũng vậy nữa, Châm Ngôn đoạn 17 câu số 24. Châm Ngôn dở thêm sách kế tiếp là Châm Ngôn đoạn 17 câu số 24. Châm Ngôn đoạn 17 câu số 24 được chép như thế nào? Kinh Thánh nói rằng: có sự khôn ngoan trước mặt người thông sáng, song còn mắc kẻ ngu muội ở nơi địa cự. Đây là nói là cái sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời giao chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta dùng cái sự lý lẽ của con người đó, sự khôn ngoan của con người đó, là chúng ta không thành công. Hay là sự mưu mẹo của con người, hay là sự gian lận của con người, hay là sự tính toán trước để lợi cái lợi gì hơn của người khác, là chúng ta sẽ không thành công. Chúng ta gieo giống chi thì gặt giống nấy. Chúa nói là hãy dùng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan của con người. Ở trong cái vấn đề mà sống theo mục đích, đa số chúng ta nghĩ là chúng ta muốn đạt theo mục đích của mình. Không, không phải. Một hồi quý vị sẽ nhớ lại năm cái mục tiêu mà chúng ta sẽ nêu ra đó, là không phải chỉ riêng cho bản thân của chúng ta. Thêm một cái nữa là Philip đoạn 1 câu số 10. Philip đoạn 1 câu số 10 nói về cái tuyên ngôn chúng ta gì quan trọng trong cái cuộc sống chúng ta. Nghĩa là những cái mục đích chúng ta phải đạt đến. Ở trong Philip đoạn 1 câu 10. Ai có Kinh Thánh không? Để quý vị có dịp đọc Kinh Thánh thay vì tôi cứ tiếp tục đọc. Ở trong Philip đoạn 1 câu số 10 được chép như thế nào? Quý vị xin ai có dịp có đứng lên đọc lớn giùm. Ai có không? Cứ mạnh dạn đứng lên đọc giùm. Chúng ta không còn nhiều thời giờ. Philip đoạn 1 câu số 10 nói như thế nào? Dạ. Dạ, dạ đứng lên đọc này. Hãy để thử nghiệm sự tốt lành hơn, làm những điều gì mà tốt lành hơn. Cái tùy nguyên ông làm sao mà cái vai trò của chúng ta làm sao nó đi đến cái điều hướng công chính, tốt lành, công chính và tốt lành ở trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên những cái câu hỏi mà tôi xin sẽ nêu ra đây, và những cái đặc điểm mà năm đặc điểm mà chúng ta thường xuyên đọc về sống theo mục đích là đặc điểm như thế này. Là trung tâm cuộc đời sống của chúng ta là gì? Chúng ta đã đề cập về vấn đề này. Trọng tâm cuộc đời sống chúng ta là gì? Là thờ phượng. Khi Đức Chúa Trời tạo nên vũ trụ, rồi sau đó tạo nên con người là để thờ phượng. Con người chúng ta khác đến những con thú, vì con người biết thờ phượng, biết đấng dựng nên. Đó là điều rất quan trọng. Thờ phượng ở đây không phải là đề cập đến vấn đề thờ phượng trong thánh đường một tuần lễ thứ bảy mà thôi. Đây là thờ phượng giữa mình với Chúa bất cứ lúc nào, sáng, trưa hay chiều, qua sự cầu nguyện, qua các những bài hát, qua những lúc tịnh tâm. Đó là thờ phượng. Thờ phượng. Nếu chúng ta mà sanh ra chúng ta không biết đấng tạo dựng nên mình, đời sống quý vị thấy là mất ý nghĩa. Hay là cha mẹ mà sanh con cái ra mà con cái không nhận mình là cha mẹ đó, quý vị nghĩ như thế nào? Quý vị nghĩ như thế nào? Mình sanh con, mình nuôi dưỡng cho tới 18 tuổi mà không nhìn nhận mình. Cũng giống như thế, Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người mà Đức Chúa Trời không nhìn nhận con người, nhìn nhận cái thuyết duy linh nào đó, nhìn nhận như là mình tự nhiên mà có. Quý vị nghĩ Đức Chúa Trời đang tạo nên buồn như thế nào? Cho nên thờ phượng là một điều rất quan trọng. Nếu chúng ta sống mà chúng ta không biết đấng sinh thành, hay chúng ta bình sống mà chúng ta không biết không đấng tạo nên mình, đó là một đời sống phí uổng. Đời sống vô ý nghĩa. Vì khi mà cha mẹ mà tạo sanh ra con cái có một cái khuynh hướng, có mục đích mà hướng dẫn con cái, thì Đức Chúa Trời cũng như thế. Đức Chúa Trời đã nắng lên con người và có mục đích cho con người, mà nếu không chấp nhận Đức Chúa Trời thì không biết mục đích của mình sống. Nhiều người không biết mục đích mình sống, tại vì không biết thờ phượng đấng tạo nên mình. Thờ phượng đây, một cái điều rất quan trọng quý vị cùng với tôi là cái trong sách Hai Sử Ký đoạn 14 câu số 4 nói như thế nào, vua Asa nói như thế nào. Hai Sử Ký đoạn 14 câu số 4. Quý vị có Kinh Thánh xin đứng lên đọc lớn giùm để coi là vua Esai nói như thế nào. Nghĩa là Esai đã tìm kiếm, chúng ta hãy tìm theo sự dạy dỗ của Chúa trong Thánh Kinh, tìm thêm tổ phụ của mình, tìm thêm nó đấng tạo dựng nên mình. Đó là Đức Chúa Trời, thương bà chị em. Tại vì nếu chúng ta sống chúng ta không có tìm kiếm thì chúng ta sẽ không gặp. Có nhiều người nói, tôi đâu có thấy trời đâu mà tôi tin, tôi đâu có thấy Chúa đâu mà tôi tin. Chúa nói rằng ở trong sách Jeremy, nếu các ngươi tìm ta hết lòng thì các ngươi sẽ gặp. Chúa nói rằng trong Matthew đoạn 7 câu số 7 nói, nếu các ngươi gõ thì ta sẽ mở. Thưa bà chị em, chúng ta có tìm hết lòng chưa? Nếu chúng ta tìm hết lòng, chúng ta sẽ gặp. Nếu chúng ta muốn tìm kiếm mục đích mà chúng ta sống, thì chúng ta sẽ gặp, thưa bà chị em. Thờ phượng Chúa là một điều đầu tiên ở trong con người mà được dựng nên. Bất cứ gặp nạn nào, quý vị cũng kêu trời. Bất cứ gặp sự khó khăn nào, chúng ta cũng kêu Chúa. Tại vì trong lòng chúng ta đã có đấng đó trong lòng. Chúng ta tha thiết. Cho nên thờ phượng rất quan trọng. Đừng bỏ dịp thờ phượng. Thờ phượng cá nhân và thờ phượng trong cộng đồng. Nghĩa là trong hội thánh. Nếu quý vị nghĩ là tôi không cần thờ phượng trong hội thánh, thờ phượng ở nhà cũng được rồi, tôi bảo đảm quý vị thờ phượng vài lần quý vị sẽ bỏ. Tại vì ở trong nhà thờ để khuyến khích, để dạy dỗ chúng ta biết thờ phượng cá nhân. Mà nếu chúng ta thờ phượng trong hội thánh một tuần lễ chỉ có một lần, quý vị có bao giờ mà ăn chỉ một tuần lễ một lần không? Không. Cho nên thờ phượng như thế, thờ phượng là thờ phượng cùng với Chúa mỗi ngày, trong giờ tĩnh tâm, trong giờ đọc kinh thánh. Quý vị có đọc kinh thánh, quý vị giống như thi đấu kinh thánh, quý vị nêu ra kinh thánh, đó là cái dịp mà mình thờ phượng Chúa. Quý vị có cầu nguyện Chúa mỗi ngày không? Đó là thờ phượng Chúa. Nếu chúng ta đi nhà thờ mà không thờ phượng cá nhân là chúng ta chưa trọn vẹn. Nhưng một số người đi nhà thờ xong rồi bước ra khỏi nhà thờ quên hết tất cả những gì học ở trong nhà thờ, sống đời sống 6 ngày một tuần giống như người đời, quên cách ăn ở, quên cách đối xử với người khác, rồi trở lại ngày thứ bảy nói xin lỗi Chúa, con đã phạm tội. Nếu chúng ta thờ phượng hàng ngày, chúng ta sẽ không vấp phạm. Vì Kinh Thánh nói rằng tôi gì giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi khám tội phạm tội cùng Chúa. Thi Thiên 119 câu số 11. Đó là dạy dỗ chúng ta một cách rõ ràng. Thờ phượng là một điều đầu tiên ở trong cuộc sống chúng ta. Đó là chúng ta đặt mục đích chúng ta trong cuộc sống phải thờ phượng trong mục đích của mình. Điều thứ hai là nói về tâm tánh của cuộc đời mình như thế nào, đời sống chúng ta như thế nào. Đây là nói về vấn đề môn đồ hóa. Có nghĩa là môn đồ hóa có nghĩa là gì? Chúng ta được hướng dẫn trở thành môn đồ của Chúa. Tôi phân biệt giữa môn đồ với tín đồ, vì cứ một ngày hôm nay một số người nghĩ rằng tín đồ là chỉ rằng đi nhà thờ là trở thành tín đồ, hay là làm phép tem được danh sách của người tín đồ là đủ. Chúa nói là đây là môn đồ. Chúa không phải muốn một người nào mà biết Chúa mà thôi, vì Satan cũng biết Chúa chứ. Chúa muốn chúng ta làm trở thành môn đồ, có nghĩa là đi theo bước chân của Ngài. Ngài đi đâu chúng ta đi đó, Ngài làm gì chúng ta làm đó. Đó là môn đồ. Đó là môn đồ hóa. Mà mỗi ngày chúng ta trau dồi theo cái mức môn đồ hóa của chúng ta. Chúng ta cũng có thể sanh trưởng trong đạo hoặc là làm pháp tem trong 30 năm, 40 năm, nhưng mà sự hiểu biết hay là đời sống tâm linh chúng ta đứng một chỗ. Chúa muốn chúng ta môn đồ hóa, nghĩa là mỗi ngày được trau dồi. Trau dồi như cái khía cạnh nào? Ở trong Galati đoạn 5 câu số 22 và 23. Ai có biết Galati đoạn 5 nói về gì không? Trái của Đức Thánh Linh, amen. Galati đoạn 5 câu 22 và 23, chúng ta hãy cùng nhau đọc đi để chúng ta nhớ. Đây là chính trái Đức Thánh Linh. Đây là môn đồ hóa, là chúng ta trưởng thành theo chính trái của Đức Thánh Linh. Chúng ta có hộp giống Chúa về tưới nước, bây giờ chúng ta cây lớn lên, chúng ta phải xanh trái. Và trái chính trái Đức Thánh Linh là gì? Galati đoạn 5 câu số 22 và 23. Chúng ta cùng nhau đọc. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là gì? Lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Có luật pháp nào mà Chúa dạy cấm các sự đó không? Không. Đó là chính trái Thánh Linh mà chúng ta trao dồi. Nếu quý vị muốn trao dồi thêm, ở trong Matthew đoạn 5 câu 3 đến câu 12 nói về phước. Phước cho những kẻ làm lành, phước cho những kẻ được no đủ, phước vân vân. Đó là những điều cũng dạy dỗ về Đức Chúa Giêsu nữa. Môn đồ hóa là chúng ta cần trao dồi. Chúng ta kiểm điểm lại cuộc sống chúng ta. Từ năm trước đến nay chúng ta có trao dồi không? Chúng ta có thập đọc thêm sách kinh thánh nào không? Chúng ta có đi nhà thờ thường xuyên hay không? Chúng ta có dành thì giờ đã được trao dồi đời sống tâm linh bằng cách cầu nguyện, đọc kinh thánh và làm chứng không? Đó là trở thành môn đồ hóa. Môn đồ hóa. Chúa Giêsu dạy cho môn đồ cũng như thế. Chúa Giêsu dạy cho môn đồ 3 năm rưỡi. Sau 3 năm rưỡi rồi Chúa gặp lại họ, họ bỏ theo Chúa, trở lại cái nghề câu cá. Chúa nhắc nhở lại họ, ta kêu các ngươi trở thành môn đồ của ta. Các ngươi phải đi làm pháp báp têm cho họ, dạy cho họ giữ các điều ta đã dạy cho các ngươi, làm theo những gì ta chỉ dạy. Có nghĩa là môn đồ hóa, tất cả những gì chúng ta học chúng ta làm theo. Nãy mới đầu chúng ta mở đường là chúng ta học là chúng ta phải làm theo, học là chúng ta làm theo. Cho nên đời sống tâm linh chúng ta đặt theo mục đích như vậy nữa, là mục đích của chúng ta là trở thành môn đồ hóa. Thứ nhất là thờ phượng, thứ hai là môn đồ hóa, discipleship, chứ không phải là membership, discipleship. trao dồi. Và thứ ba là cuộc đời chúng ta được đóng góp gì trong xã hội. Quý vị biết ông đạo Chúa đặc biệt lắm. Đạo Chúa không phải là kêu gọi những người theo Chúa đi vào nên lên núi rồi đi tu. Chúa đã hỏi rằng ngươi đã đóng góp được gì cho xã hội? Ngươi đã làm gì cho bạn bè mình? Ngươi đã làm gì cho gia đình mình? Ngươi đã làm gì cho tổ quốc mình? Đạo Chúa không phải là đạo mình tu tâm dưỡng tính để trở thành Chúa. Đạo Chúa nó rất thực hành để giúp đỡ. Nếu có công việc của truyền giáo của Chúa mà không giúp đỡ người khác là không được bành trướng ở trên toàn thế giới giống như ngày hôm nay chúng ta thấy. Chúng ta hãy xem ở trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 9 câu số 12. 1 Cô-rinh-tô đoạn 9 câu số 12 nói như thế nào? 1 Cô-rinh-tô đoạn 9 câu số 12. 1 Cô-rinh-tô đoạn 9 câu số 12 được chép như thế này. Người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi. Dầu vậy chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy, nhưng chúng tôi chịu mọi sự hầu cho khỏi làm ngăn trở tin lành của Đấng Christ chút nào. Có nghĩa là nếu mà chúng ta gần gũi với quần chúng thì chúng ta sẽ không ngăn trở để truyền bá dành Chúa, giúp đỡ người khác. Cái vấn đề mà giúp đỡ ở đây đó, tôi có nhắc tuần vừa rồi, một số người có thể không có mặt ở đây. Nếu đạo Chúa mà chỉ giúp đỡ người khác mà không truyền bá danh Chúa đó, thì cái tổ chức đó không còn là hội thánh nữa. Một cái thí dụ không phải là tôi đề cập về vấn đề mà tổ chức của Salvation Army, mà chính mục sư David Garcia đã từng mướn nhà thờ này đã nói cùng với tôi như thế này. Ông là những trong hàng ngũ lãnh đạo của đạo Salvation Army. Ông nói là tôi rất tha thiết làm sao mà tôi trở thành mục sư truyền bá lời Chúa hơn là họ sắp xếp tôi vào những cái nơi mà coi áo quần, xin đồ ăn và phân phát cho đồng bào. Ông đã nhìn nhận rằng chúng ta đã đi sai lời Chúa. Ông nhìn nhận là chúng ta quên truyền bá lời Chúa. Cũng như thế, con người ngày hôm nay bị ảnh hưởng đến xã hội, bị ảnh hưởng đến phong truyền, bị ảnh hưởng đến là vì rằng nếu mà đạo Chúa là phải săn sóc chúng tôi, muốn tôi theo Chúa phát gạo cho tôi ăn, muốn tôi theo Chúa giúp đỡ những điều này. Cho nên rất nhiều hội thánh đi lo giúp đỡ. Và trong cái tổ chức mà ADRA, một số người có thể mà nói chống đối là ADRA đi thẳng vào Việt Nam mà giúp đỡ lo vấn đề mà cụ thể, mà quên đi truyền bá danh Chúa. Tôi biết ở trong quốc gia nước Việt Nam cũng khó, nhưng mà nhiều cánh tay của giáo hội mình, nếu chúng ta không có gia nhập giữa giúp đỡ những người dân thường và truyền bá danh Chúa, thì chúng ta không đi đúng theo đường lối của Chúa. Cho nên một cái chiều hướng mà gọi bằng là y tế truyền bá lên Chúa, là y tế truyền giáo đó, là vừa đi săn sóc về vấn đề y tế mà vừa truyền giáo nữa. Mà chúng ta truyền giáo mà không có giúp đỡ cho nhân loại là không đúng mục đích của Chúa. Mà giúp đỡ cho nhân loại mà không truyền bá danh Chúa cũng không đúng mục đích của Ngài. Cho nên ở đây là đời sống chúng ta giúp đỡ gì cho được cộng đồng? Chúng ta giúp đỡ được gì trong cuộc sống chúng ta đây? Chứ chúng ta đừng có nói chung chung về hội thánh. Trong cuộc sống của mình chúng ta giúp đỡ được gì cho ai? Chúng ta thấy một người nghèo chúng ta đến thăm viếng không? Chúng ta thấy người bệnh tật chúng ta có cầu nguyện không? Hay đó là công việc của hội thánh? Đó là công việc của chúng ta, mỗi một người chúng ta. Chúa kêu chúng ta là sống theo mục đích. Đây là không phải mục đích của hội thánh, đây là mục đích của quý vị và của tôi. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta có Chúa đó, là chúng ta phải phản ảnh cuộc sống chúng ta vào Chúa. Hồi nãy đó quý vị đọc chính trái Đức Linh không? Đó là phản ảnh. Chúng ta là một cái tấm gương. Chúa từ trên trời chiếu xuống sự tốt lành của Ngài qua tấm gương của chúng ta để chúng ta phản ảnh. Phản ảnh đời sống của mình cho mọi người khác. Phản ảnh đời sống Đức Chúa Trời Giê-xu để dạy cho mình cho người khác. Nếu mà chúng ta là tấm gương mà lưu mà không phản ảnh được, hay là che giấu trong tủ kính, thì không bao giờ phản ảnh đến đời sống Đức Giê-xu được cho người khác. Cho nên đời sống chúng ta không phải chờ thờ phượng không? Không phải là trở thành môn đồ quá. Nhưng mà chúng ta cần phải sanh vào trong cộng đồng để giúp ích cho cộng đồng. Điều thứ tư mà trong những mục đích chúng ta cần phải có là đời sống chúng ta có nói lên Đức Chúa Giêsu hay không? Đời sống chúng ta có nói lên Đức Giêsu hay không? Nếu sáng sớm thứ bảy 9 giờ chúng ta bận quần áo đẹp đẽ, cầm kinh thánh, lên xe để lái tới nhà thờ, mà hàng xóm mình sáng sớm thấy mình bận đồ đẹp mỗi thứ bảy, họ không biết mình làm điều gì, mà mình cũng không nói họ làm điều gì, suốt cuộc đời họ và suốt cuộc đời của mình cũng không, họ không biết là mình theo Chúa, họ không biết mình đi nhà thờ. Một số người nói với tôi rằng miễn là tôi làm lành lấy dữ, miễn là tôi bận áo đẹp đi nhà thờ, miễn là tôi cầm kinh thánh là đủ làm chứng rồi, người ta biết tôi theo Chúa rồi. Có đủ không? Nếu người ta không nghe làm sao người ta tin? Nếu người ta không nghe sự giảng dạy làm sao người ta theo? Thưa mẹ chị em, đó là chưa đủ. Dạo này ở trong nhóm kinh thánh mà tại nhà của tôi, tại Corona, tôi rất mừng là ngày xưa đi vào nhóm ở nhà ông Jesse hay là của anh Chris hay là tới nhà của Abby và dưới số một số người khác ở trong cái nhóm nhỏ đó. Rồi tôi là tôi thú thật với quý vị, tôi cũng lầm lơ là nghĩ là ô tới nhà đó, tôi tới nhà đó mà đủ rồi. Mà khi mà đến nhà của tôi rồi đó, tôi mới hiểu được là chính bản thân tôi phải mời những người trong láng giềng tới học kinh thánh. Và trong đó bây giờ có hai gia đình láng giềng tới học kinh thánh. Cảm tạ Chúa vì chúng ta biết rằng chúng ta là sống không phải riêng bản thân hay là một kẻ hẻo lánh mà người ta không biết mình theo Chúa. Chúng ta cần phải nói cho người ta biết. Có ai người trong người láng giềng quý vị mà có biết quý vị theo Chúa không? Có biết không? Nếu họ chưa biết là đó là lĩnh vực Chúa đã ban cho chúng ta. Chúa kêu gọi chúng ta. Họ sống sát cạnh của mình. Có những gì mà tiệc tùng mình có mời họ đến không? Có những buổi học kinh thánh chúng ta có mời họ đến không? Hay là thì họ đau ốm chúng ta có đến cầu nguyện cho họ, nói vì danh Chúa hay không? Chúng ta cần phải nói lên. Mỗi một người chúng ta là nhà gì? Chúng ta nhắc nhiều lần trong hội thánh, mỗi một người chúng ta là một nhà gì? Nhà truyền giáo. Và người ta nói đây là hội thánh là một cái gọi bằng mini seminary, có nghĩa là một cái trường thần học nhỏ được huấn luyện để truyền giáo. Mỗi thứ bảy Wednesday với quý vị đến đây vừa thờ phượng, vừa học lời Chúa để truyền bá lời Chúa trong 6 ngày. Đó là cái mục tiêu. Đó là Chúa dạy dỗ chúng ta. Nếu chúng ta không truyền giáo thì chúng ta mất đi một cái sự hân hạnh mà Chúa ban phước cho chúng ta. Đối với cha mẹ, truyền giáo đầu tiên của mình là ai quý vị có biết không? Là con cái. Con cái của quý vị có ngồi trong nhà thờ sáng hôm nay không? Con cái quý vị có đi nhà thờ thường xuyên bất cứ thành phố nào không? Con cái của mình có theo Chúa không? Đó là first priority, đó là điểm đầu tiên mà Chúa đã dạy dỗ cho cha mẹ, là người đầu tiên truyền giáo là con cái của mình. Nếu con cái của mình không có ngồi trong nhà thờ hay không đi nhà thờ, quý vị có điều gì để làm, có điều gì để giúp đỡ? Tôi mong rằng tôi chia sẻ quý vị sáng hôm nay không phải là những gì mà nó qua đi rồi quý vị quên đi. Bổn phận của cha mẹ mình, tôi nói mà hy sinh chiếc xe, hy sinh căn nhà, hy sinh đời sống mình để cứu con của mình. Tôi quên cái Việt Nam, nhớ ông già tôi kể chuyện khi mà còn nhỏ. Ôi, quên đi tên của thánh nhân này, tôi quên đi. Nhưng mà ông nói là kể lần khi mà cha mẹ bận rộn mà muốn dạy con cái, thì cha mẹ cứ đi chỗ này đi chỗ kia mà con cái mình không biết nơi nào mà nương tựa, không biết bắt chước theo ai. Khi mà làm ở chợ búa thì con cái mình cũng bắt chước chợ búa. mình đang bán hàng thì con mình cũng vậy nữa, bóc cái này bóc cái kia, làm đắt ra bánh này kia rồi đi bán hàng. Nói con mình lớn lên không được như vậy. Rồi ở gần cái chỗ mà người ta chung cắt ở nghĩa trang này, cứ nghe mà đọc kinh cầu tu nguyện để đem đám ma, không con ngay mình cũng vậy nữa, giết con kiến xong cũng tổ chức cũng là làm đám ma giống như vậy. Mà mới dọn đến gần trường học mà con mình bắt trước đi học như thế. Tuy rằng tôi chưa kể hết câu chuyện nhưng mà tôi muốn tóm tắt cái đó đây, là chúng ta có làm điều gì, có đổi chiều hướng gì để cho con cái mình theo Chúa không? Tôi nhớ có những vị mục sư kể lại rằng con của mình sống ở trong thành phố, rồi bây giờ theo băng đảng, ông phải quyết định bỏ khu đó mà phải dọn nhà chỗ khác mà đi. Vì con. Chúng ta sống cũng vì con, mà muốn con theo Chúa, muốn con theo Chúa khi mà vào nước trời. Thưa bà chị em, khi quý vị vào thiên đàng, quý vị không có thấy vợ con của mình hay là chồng con của mình, quý vị thấy như sao? Quý vị có thỏa mãn không? Có thể bây giờ quý vị không có thấy sao, không có điều gì quan trọng hết, nhưng mà khi tới lúc đó quý vị sẽ buồn. Thưa các vị làm cha, nếu mà mình về nhà, đôi khi cũng về nhà không biết, về nhà không biết, ủa vợ con đi đâu à, cơm nước cũng không thấy, mà đi đâu à, gọi telephone cũng không được, tới 10 giờ tối cũng không thấy nữa. Lòng vừa lo mà vừa cũng buồn. Mà nếu mà đi 3-4 ngày quý vị thấy sao? 3-4 ngày mình thấy nhớ. Đi 1 tháng quý vị nhớ không? Nếu mà vợ con đi 1 tháng trời mình nhớ không? Lên thiên đàng không có vợ con, chồng con cả đời chứ không phải 1 tháng. Đời đời kiếp kiếp chứ không phải 1 tháng. Cho nên điều rất quan trọng là nếu vợ mình, chồng mình, con mình không có nhà thờ, đó là điều rất quan trọng mà chúng ta phải hy sinh. Tôi nói đây không phải là tôi đạt đến mục đích, thương bà chị em. Chính bản thân tôi phải bỏ đi một số công việc. Tôi phải về nhà sớm. Khi mà tôi thi dạy kinh thánh, tôi tha thiết dạy kinh thánh cho họ tới nửa đêm cũng dạy nữa. Nhưng mà tôi phải về nhà, phải biết con cái của mình. Phải biết con của mình. Đó là điều thứ tư. Không phải chỉ thờ phượng Chúa, không phải trở thành môn đồ quá, không chỉ dán vào cộng đồng để giúp đỡ, không phải chỉ gì nữa là nói lên lời Chúa hay làm chứng lời Chúa. Nhưng mà điều đầu cuối cùng là gì? Là cộng đồng trong Chúa. Cộng đồng trong Chúa. Tôi sẽ tóm tắt ở đây, không có là kinh thánh cuối cùng, nhưng mà cộng đồng trong Chúa rất quan trọng. Chúng ta có thể thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ ra về. Chúng ta có thể trở thành một nhà truyền giáo. Chúng ta có thể hướng dẫn con cái của mình hoặc là làm chứng lời Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta đi nhà thờ và chúng ta không biết một anh em nào trong nhà thờ, không là không bắt tay với họ, không quan tâm đến họ, là Chúa buồn lắm. Có cha mẹ nào sanh hai đứa con mà hai đứa con không biết lẫn nhau? Người làm tiền nhiều, khi thấy đứa anh đứa em nghèo không giúp đỡ, hầu như anh em không nói chuyện với nhau, mà gặp với nhau là cãi lộn. À quý vị, người cha mẹ có buồn không? Ở trong gia đình hội thánh cũng như thế, thưa bà chị em. Chúng ta có thể làm hết tất cả mọi điều, nếu mà chúng ta không có thông công với nhau, không có lợi an ủi với nhau, thông công hiểu biết với nhau, chia sẻ niềm tin an ủi với nhau, thì chúng ta chưa trọn một thân thể của Chúa. Chúa hy sinh cho thân thể của Chúa. Chúng ta có hy sinh cho một người tín hữu của Chúa không? Anh em của Chúa không? Thưa mẹ, chúng ta cần phải hy sinh. Chúa nói rằng ở trong xem sách Giăng đoạn 9 câu số 35-36, nếu tôi nhớ không lầm, là nói các họ sẽ biết các ngươi theo ta vì chúng ta yêu thương với nhau. Nếu chúng ta không yêu thương với nhau thì họ không biết là chúng ta môn đồ của Chúa. Yêu thương lẫn nhau trong vòng anh em, săn sắc lẫn nhau. Khi bà Giang Anh qua đời, chúng ta có quan tâm, chúng ta có săn sóc, chúng ta có thương không? Khi bà qua đời tôi nhớ lắm, là tội nghiệp phụng nhất. Quý vị trong cái bàn ăn có ngồi gần với Phụng mà tâm tình không? Có nói chuyện không? Ông Si về với bệnh đau quý vị có cầu nguyện không? Có gọi điện thoại không? Hay là một người bị Satan kéo ra khỏi nhà thờ quý vị có nhớ không? Có nghĩ anh nhớ anh Lê Bá Khánh không? Quý vị có nhớ không? Đây là anh em chúng ta nè, cùng ruột thịt, cùng máu mủ. Và Chúa muốn cứu hết tất cả đại gia đình của Chúa, toàn thể hội thánh. Và Chúa nói rằng không muốn một người nào mất cả. Quý vị nhớ câu kinh thánh không? Các ngươi đừng nghĩ rằng ta trì hoãn Chúa trở lại, ta trì hoãn vì ta không muốn một linh hồn nào mất cả. Đó là bổn phận của chúng ta, không muốn một người nào trong đại gia đình mất cả. Tóm tắt, đây là mục đích sống. Dựa vào kinh thánh thưa bà chị em. Biết thờ phượng Chúa, biết trở thành môn đồ của Chúa, biết làm chứng danh Chúa, biết giúp cho đồng bào của chúng ta và biết thông công trong hội thánh. Nếu chúng ta không viết những cái điều đó xuống một cách cụ thể trong cuộc sống chúng ta đó, thì chúng ta sẽ quên. Nếu quý vị thích chỉ nhà thờ phượng, quý vị chỉ là đi nhà thờ thôi. Quý vị thích nhóm nhỏ học kinh thánh, chỉ đi nhóm học kinh thánh mà quên nhà thờ. Hay là quý vị chỉ thích đi làm chứng cho gia đình mình, săn sóc gia đình mình, đi chơi gia đình mình, quên Chúa. Nếu quý vị không góp hết 5 điều chính yếu trong mục đích sống của mình á, là chúng ta chưa đạt đến mục đích mà Chúa đã giao phó cho chúng ta, thưa bà chị em. Cầu Chúa ban phước cho quý vị và tôi. Đừng quên đi mục đích sống của chúng ta. Vì tất cả những gì trên đời này sẽ qua đi. Sẽ qua đi. Nếu quý vị không tin tôi hãy xem, sẽ qua đi. Giống như khi mà quý vị bỏ nước Việt Nam mà qua đi đó, xuôi hai bàn tay qua đi mất hết tất cả. Thì khi mà nước trời xuống cũng như thế, chúng ta sẽ mất tất cả trên trần gian này, chỉ cứu được linh hồn mình thôi, mạng sống của mình. Linh hồn của mình là điều quan trọng nhất. Hãy gìn lấy, hãy cầu nguyện để Chúa cứu vớt mình và gia đình mình.